chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2009. Chúng ta đang ở tại trang đường khu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Trong suốt một tháng qua, chúng ta có vài khóa tu cho trẻ em, cho người lớn, cho người Tây Phương. Và nhiều công việc Phật sự khác. Và tất cả đại chúng đã về chùa để trợ lực, tức là góp phần công quả để mà hoàn tất tất cả những cái công việc trong một mùa hè. Chúng ta thấy rằng bây giờ lá vàng bắt đầu có mặt, cho nên là mình thấy rõ là mùa hè rất là mau. Nhìn cho đó mình thấy vô thường cũng lạ. Mới ngày nào mình chuẩn bị cho khóa tu mà bây giờ là trải qua hết tất cả những khóa tu rồi. Và công tác cuối cùng chúng ta cần làm đó là lễ Vu Lan cho từng tháng. Thì xin Pháp Hòa xin đại diện tất cả quý thầy quý cô ở tu viện xin cảm ơn quý bác, tất cả quý anh chị, quý đại chúng nói chung đã hết lòng đóng góp để cho mùa hè năm nay được thành tựu như ý nguyện của mình. Mặc dù chúng ta làm việc và chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình là phải làm việc trong an vui tĩnh lặng, quý vị có nhớ câu đó không? Câu đó nằm ở đâu? Lòng vòng ở trong bếp, ở trong chùa, nơi nào có làm việc thì chúng ta để cái câu đó: xin đại chúng làm việc trong an vui tĩnh lặng. Đó là một sự nhắc nhở. Mặc dù vậy nhưng mà đôi khi cái phiền não nó hơn mình, cho nên là đôi lúc mình làm nhưng mình cũng nổi cơn, phải không? Nhưng mình biết khi mình nổi như vậy là mình sai, và sau đó mình xả bỏ và mình trở lại mình tiếp tục. Thì mình cứ tu như vậy thôi, hễ nó khởi là mình biết nó, mình độ nó, phải không? Một chúng sanh nào mà khởi lên thì mình cũng độ chúng sanh đó vào đến chỗ niết bàn. Hồi sáng này đó mình rảnh lễ Lương Hoàng Sáng tiếp tục, nhưng mà mình trong khóa tu 10 ngày đó, thì chúng ta lễ cái quyển thứ 5, thứ 6 là giải bỏ oan kết, rồi chúng ta lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm nhân cái mùa miếu Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay chúng ta lễ sám hối, thế cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ quá khứ, thế cho sư trưởng, phải không? Bởi vì ngày mai đó mình sẽ có một cái lễ gọi là lễ hiệp kỵ. Hiệp kỵ có kỵ đây có nghĩa là ngày giỗ. Mình hiệp kỵ tức là mình giỗ chung tất cả những người thân nhân của mình, những người đã có thờ ở chùa hay là không có thờ ở chùa, mình lễ chung đó. Bởi vì cái mùa này là mùa nhớ ơn đền ơn, mình nghĩ nhớ đến người trước, cho nên mình nguyện làm cái gì đó để bồi đắp cho người trước. Và ngày hôm nay mình tu tập một ngày đây cũng vậy đó. Mình nguyện là sáng rồi, tất cả những công đức gì mình tu được ngày hôm nay mình xin hồi hướng hết cho người thân của mình. Trẻ còn thì an vui khỏe mạnh, biết hướng tâm về Phật Pháp. Người mất thì xả bỏ được nghiệp chướng, xả bỏ được những vướng mắc để mà sanh về cõi an lành. Việt Nam mình có câu: tháng 6 mua nhãn bán trâm, tháng 7 ngày rằm xóa tội vong nhân. Tức là mỗi khi mà mình biết rằng mùa Vu Lan về đó, là theo Phật giáo đó, nhân gian thì người ta gọi đây là cái mùa gì? Mùa xóa tội vong nhân. Tức là những ai ở dưới địa ngục nhờ cái tháng này, chùa nào, nhà nào cũng có tụng kinh, nó tu niệm, thì những cái người ăn họ nhờ đó họ được giải thoát. Cái chữ xá tội vong nhân ở đây còn có nghĩa gì? Cái ngày mà chúng ta phải nguyện chúng ta xả bỏ. Nếu mà mình còn chứa chấp cái gì trong lòng đó, mình còn hờn ai, giận ai, thì mình phải nguyện xả bỏ. Như vậy thì mới gọi là phá tội hôn nhân. Còn không á thì mình cũng ở địa ngục, mà người kia cũng ở địa ngục, tại vì cái đau khổ mình nó không có hết. Khi nào mà trong lòng mình còn đau khổ, còn muộn phiền thì lúc đó mình còn đang ở địa ngục. Cho nên mình muốn giải thoát cái người đó, giải thoát chính mình, thì mình phải xả bỏ, thì cái cửa thiên đường mới mở, cửa địa ngục mới khép lại. Cho nên là Đức Địa Tạng Bồ Tát các ngài có cây gậy, ngài có cái gì nữa, ngài có minh châu, phải không? Minh châu là sáng suốt, gậy sắt là lòng kiên cường, cái chí dũng mãnh. Cho nên mình mà không có sáng, mình không có mạnh dũng mãnh trong cái tâm mình đó, thì mình không thể nào giải thoát được người trong địa ngục. Cho nên mình muốn giải được người địa ngục thì lòng mình phải sáng. Sáng là sao? Mình muốn khổ nữa không? Không muốn nữa. Không muốn nữa tức là mình đã có ý thức rồi đó. Rồi bây giờ phải làm gì? Phải dũng mãnh, buông bỏ người đó, buông bỏ cái việc đó, không ôm nữa, khổ quá rồi. Phải dám mạnh bỏ xuống. Quý vị có nhớ có một câu chuyện, có một anh chàng, anh đang đi trên đường thì đột nhiên anh rớt xuống cái mé núi đó. Thì ngay lúc đó anh chụp được cái sợi dây, sợ quá và anh cầu Phật: Phật ơi cứu con. Lúc đó Phật xuất hiện, Phật nó đưa tay đi con, ta cứu cho. Mà anh không dám buông cái sợi dây đó, Phật mới buông cái sợi dây đó ra thì ta mới đem con lên được. Anh nói dạ không buông con chết làm sao. Quý vị thấy rõ cái hình ảnh đó, đó là một câu chuyện ngụ ngôn. Mình muốn Phật cứu nhưng mà mình cứ sao, cứ bám cái sợi dây đó thì làm sao Phật đưa mình lên. Cho nên mình phải xả bỏ được cái đó thì mình mới có thể thanh thản. Cái việc đó cũ mềm rồi, nó rít rồi, nó mục rồi, buông nó đi. Nhưng mình cũng tiếc, mình không chịu buông. Cho nên mình không buông được thì mình không giải thoát được. Mình tu là gì? Mình tu tức là mình muốn đưa những cái xấu nó được chuyển hóa thành ra cái tốt. Ngày hôm nay đó, tất cả chúng ta ai cũng mong muốn mình chuyển hóa cái xấu, đúng không? Cho nên mình mới tập hợp về đây nè. Tập hợp về để làm gì? À, để mà thọ trì 8 cái giới pháp, tu một ngày một tí. Nếu mình không cùng cái tâm đó có mặt ở đây không? Không. Ngày hôm qua, kẻ bắt người nam, kẻ còn ở hướng ngọt, hướng quét, hướng sâu, hướng ít, kẻ ở nhà, người ở quán, ở tiệm, ở chợ, ở gì đó, đủ thứ hết. Nhưng mà đúng cái giờ lễ đó thì tự nhiên sáng nay thì tất cả mọi người kéo về một chỗ. Có phải không? Tức là chúng ta đồng một cái hướng đó, đồng một cái hướng tu, đồng một cái hướng chuyển cái xấu trở thành là cái tốt. Cho nên đó, trong đạo Phật đó, nói gì rồi nói nhưng mà cũng không ngoài cái tu tâm. Nói gì thì nói rồi cũng không ngoài chuyển hóa cái tâm. Tại vì khi nào cái tâm xấu mà được chuyển thì tất cả những cái khác nó là sao? Nó chuyển theo. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Ông cha đi xuất gia, 8 người con kia đi xuất gia theo, nhớ không? Đó, mình mà cái tâm mình mà đi xuất gia rồi đó, thì những cái phụ thuộc nó cũng xuất gia theo. À, mắt bữa nay có đi xuất gia theo không? Có. Mắt mình bây giờ ngày mỗi ngày thì mình cũng nhịn này kia, giờ vô đây rồi không muốn gì, lên lầu thấy Phật, xuống lầu thấy Bồ Tát. À, vô phòng thì thấy kinh thấy sách đó. Mắt mình hôm nay cũng đi xuất gia rồi. Tai mình nó có đi xuất gia theo không? Đi xuất gia luôn. Giờ cũng muốn nghe nhạc gì cũng có hết. À, cứ mở cái máy mì to to cái điện thoại. Vậy thấy không? Mắt đi xuất gia theo, tai mình đi xuất gia theo, mũi mình đi xuất gia theo không? Xuất gia luôn. Mình cũng muốn ngửi cái mùi gì cũng có ngoài 3 cái mùi đồ chăn. À, mắt, tai, mũi, miệng của mình đi xuất gia theo, phải không? Bây giờ mình không có, giờ cũng muốn gì những cái món ăn ngoài đời cũng có. Ngồi trong này là chỉ có tàu hũ thôi, có mì căn thôi, có rau thôi. Đó, như vậy thì một ông vua mà đi xuất gia thì 8 người con kia đi xuất gia theo. Quý vị thấy được cái nghĩa đó chưa? Mình mà đi vào trong này mình tu rồi thì những cái phụ thuộc của mình nó cũng đi xuất gia theo mình. Cho nên á, cái tâm mình mà chuyển được, cái tà của mình nó chuyển thì tự nhiên cái gì nó hiển, cái chánh của mình nó hiển. Cho nên cái tâm tà mà chuyển được thì cái tâm chánh nó hiển rồi. Ở trong đạo Phật, Phật giáo Đại thừa có một bộ kinh nói về tâm, chuyển cái tâm của mình, đó là kinh Địa Tạng. Pháp Hòa đã nói cái bài tựa này, đã nói cái phẩm thứ nhất ở mùa Vu Lan năm ngoái rồi, với cái bài tựa là Về với nguồn tâm. Đó là phần 1. Bữa nay mình tiếp tục về với nguồn tâm. Tại vì quý vị nhớ không, kinh Địa Tạng nó có hai hình ảnh. Kinh Địa Tạng nói ở đâu? Ai nhớ? Nói ở cung trời. Nói ở cung trời mà đối ngược lại với trời là ở đâu? Điên hốt. Hay không? Cái tâm mà chưa chuyển thì cái tâm nó còn ở đâu? Còn ở điên hốt. Mà tâm đã chuyển rồi thì tâm nó ở thiên đường. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen thưởng. Phật ba đời phải khen đó. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái mục đích của người tu, đó là cái chánh chân của người tu. Tu mà không đưa tâm trở về với cái chánh thì làm sao đi cho đúng, hành cho đúng. Mà đi không đúng, hành không đúng thì quả nó sai, nó trả. Thí dụ như bây giờ mình có cái trái hồng mềm mà mình không biết dưới, mình đem để gặp gạo, nó chín không? Nó cũng chín, nhưng mà nó lâu và nó không ngon bằng. Chỉ cần mình có cái thuật để cái trái táo vô trong cái túi ni lông với cái trái hồng mềm, nó ngày mai có nó mềm rồi ăn ngon lành. Đó là cái cách vú cái trái hồng mềm. Cho nên đó, trong bát chánh đạo, chánh kiến là thấy đúng đó. Chỉ cần một cái thấy đúng thôi là tự nhiên những cái kia nó đúng theo. Chánh kiến mà thấy đúng thì gì đúng theo? Nghĩ cũng đúng, gọi là chánh tư duy. Mà thấy đúng, nghĩ đúng là bảo đảm nói, nói đúng gọi là chánh ngữ. Và nghĩ thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng đúng là chánh tinh tấn. Tĩnh lặng đúng là gì? Chánh định. Mà lúc đó tự nhiên cái tuệ mình nó phát là chánh tuệ. Còn không cái này, cái kia cũng phát mà gì nữa không? Thay vì tuệ thì nó thành ra tệ. Chánh tệ, tệ thiệt, thiệt sự là tệ luôn, là chánh tệ. Còn mình mà thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, hành đúng, tự nhiên nó sanh ra chánh tệ. Hay lắm. Cho nên mình không cần nói nhiều gì hết, chỉ cần một cái mình làm đúng thôi thì tự nhiên những cái kia nó đi theo. Quý vị thấy trong đạo Phật mình hay nói gì? Chánh báo và y báo. Sở dĩ mà mình thấy cái y báo mà nó dồi dào đó thì mình phải nhìn lại cái chánh báo. Chánh báo đúng cho nên y báo mới có. Thí dụ như bây giờ ở đây không ai, người chủ không ham tu thì những người khách có ham tu theo? Sao mà ham tu được? Chánh báo ham tu lấy gì mà y báo có tu? Cho nên ở đây mình ham tu cho nên rồi y báo mới tu theo. Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ tu mặc dù con chưa tu, từ mình tu hú đó, mình hú nó từ từ nó tu theo. Cho nên cái quan đừng có lo cái y, cái quan trọng là bồi đắp cái chánh. Mình cứ bồi đắp cái chánh đấy, báo đi rồi khỏi mong cầu, tự nhiên sao đi báo. ngàn trăng ngàn nước, ngàn mấy ngàn nước ngàn trăng hiện, không mấy mấy dặm trời. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Ngàn dặm mà không có mây thì mình sẽ thấy ngàn dặm có trời. Sở dĩ mình không thấy mặt trời là tại vì mây nó che. Đừng có lo. Cái quan trọng là mình phải hiểu, gương nó lui vì bụi, trăng nó mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Chỉ cần phát được cái tâm tu, mình tu được cái tâm đó thì tự nhiên mình ở thiên đường. Cho nên Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chủ, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tâm chánh thì người ta mới tin tưởng mình, phải không? Nay con sẵn có thiện nhân duyên, mình mà không có thiện nhân duyên mình đâu ngồi đây. Mình đã không có thiện nhân duyên đâu có biết ngoài về tâm. Bây giờ giờ phút này có nhiều người còn đang lang thang phiêu bạt, người ta chưa biết ngoài về tâm, cho nên không phải ngồi đây mà dễ đâu. Dù chỉ có một ngày một đêm, thậm chí dù chỉ có nửa buổi, nhưng mà thiếu nhân duyên cũng không được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị hết rồi, khăn gói chuẩn bị hết rồi, đùng cái sáng mai cái nhức đầu chóng mặt. Nhà chứ đâu ở chùa, phải không nào? Nên nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng mà có là bởi vì do chứa cái hạnh lành, lòng từ do chứa hạnh lành. Hạnh mà không lành, duyên sẽ thiếu, mà duyên thiếu thì quả sẽ xấu. Nên từng giờ từng phút mình tu đó là mình gieo duyên đó. Quý vị đi nửa ngày Bát Quan Trai cũng tốt lắm, tại vì quý vị gieo duyên. Quý vị đi được một ngày Thù Thắng gieo duyên, đi được 11 tháng trong một năm cũng tốt. Nói chung là ngồi trong đạo tràng được một giờ phút nào, đó là giờ phút mình gieo duyên. Cho nên mình đừng để mình mất duyên, và cũng đừng để mình bị vô duyên. Vô duyên đây có nghĩa là gì? Không có đủ cái duyên lành, chứ không phải là không phải theo cái kiểu duyên ngoài đời mà ta nói đâu, không phải. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi ngày xưa mình nhìn lại mình thấy trời sao hồi xưa mình không biết cái này ha. Mình đi ngang chùa Hà Rầm nè, chùa đây mấy chục năm mình đi tới luôn hoài nè, mà mình là không có giờ mình nghĩ tới tự nhiên cái giờ phút này không? Tự nhiên cái đó điểm ngay cái nguyệt mình, cái mình đi vô, có phải không đó. Có nhiều vị như vậy đó. Pháp Hòa có cái cơ duyên làm những cái kinh Địa Tạng từ hồi nhỏ, từ hồi 7 tuổi thôi là đã được tiếp xúc với quyển kinh Địa Tạng. Cái quyển kinh Pháp Hòa đang cầm trong tay đây 40 năm rồi nè, 40 năm rồi. Quyển kinh này in hồi Phật lịch 2513, bây giờ 2553, có phải 40 năm không? 40 năm rồi. Cho nên mình làm sao mình mất duyên được? Nếu mình đã gieo, phải tin điều đó. Tu mà không có niềm tin như vậy tích trượng đó, dễ lung lay lắm. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng này chống gậy xuống, phải không? Dẫm tích trượng, mở khai địa ngục, đưa Minh Châu vào mẹo tốt. Cho nên ngày nào mình còn cầm được cái quyển kinh Địa Tạng trong tay, đây là hình thức một quyển kinh, có nghĩa là ngày nào mình còn sống được chỉ cái tâm đó, thì ngày đó niềm tin bất hoại nơi mình có mặt, niềm tin nó chánh pháp, niềm tin nó sự tu học mình có. Cho nên nó vào cầm quyển kinh này xuống để khoe với quý vị, mình phải đủ niềm tin. Cho nên 40 năm rồi mà quyển kinh này hình như còn xịn hơn mình, còn đẹp, còn mới, chưa sao. Mà quý vị biết không, Pháp Hòa rất là thích những cuốn sách cũ, tại nó có cái mùi thơm ngộ. Giờ rồi Pháp Hòa nhờ vài vị đi về tìm vài quyển sách cũ mà không có in nữa. Mở đi vào cái tiệm sách cũ không mua được vài cuốn, trời, Pháp Hòa quý đó hơn cái gì đó. Mấy cuốn sách mới in bây giờ Pháp Hòa còn để dưới này, chứ những cái cuốn cũ này Pháp Hòa thượng tốt ở trên, sợ lạc. Mà lâu lâu mở ra ngửi nó khôn, có cái mùi giấy không. Cho nên bây giờ đó mình mới thấy rằng mình ở đâu cần biết, nhưng một khi mình đã phát cái tâm mình tu là tự nhiên trăm sông đổ về một món, không có tu vô đây được. Thậm chí vô đây rồi đây nè, ngồi đây đây, mà giờ này tâm hồn còn phiêu lãng ở đâu là ngồi, chỉ ngồi ngồi ngó, ngồi đó nghe vậy chứ không biết vô chữ nào hết chứ, nó lạ gì đó. Cho nên thời Phật cũng vậy, nhiều vị đã vô chùa xuất gia của Phật rồi, ngồi giữ pháp hội của Phật đó mà chẳng có một chữ nào lọt hết chứ, bởi vậy mới sanh rắc rối trong đoàn. Bây giờ quý vị mở kinh trang số 33. Hôm trước mình nói bài tựa rồi, mình nói phẩm thứ nhất rồi, bây giờ mình nói phẩm thứ hai. Hồi nãy Pháp Hòa có nhắc đó, mình thấy rõ ràng cuộc sống của mình đó, nó cũng ở hai cái thế, hai thế cực. Khi mà mình chưa giải tỏa được thì mình ở địa ngục. Khi lòng mình đã thẩm hơi được rồi thì mình ở đâu? Ở thiên đường. Cho nên kinh Địa Tạng hay ở cái chỗ mở đầu kinh. Địa Tạng là chỉ cho tâm, mà Địa Tạng về thiên đường có nghĩa là tâm biết trở về cái chỗ an vui, không có còn đi rong nữa, phải không? Bây giờ không có nói là thà là rong rêu trôi đi trên biển nữa, không có muốn vậy nữa. Mình biết đường về rồi. Ngày xưa mình than câu chư tổ nhắc mình, hướng dẫn mình, trách khéo mình, biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Hồi đó đọc sáng có cái câu đó, tự nhiên cái câu đó đọc xong cái bài đó, cái hai câu lọt cho trong cái tâm mình. Ta chấp nhẹ mình, biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mất, cũng đàn, chủng ưu. Trước mình thích vậy đó, bây giờ đâu có muốn nữa, muốn trở về. Mà người nào trở về là chư Phật ba đời đồng khen thưởng, mười phương Bồ Tát chung tinh tấn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình đây nè, mình sống trong chúng đây, mình vào chùa mình tu với chúng đây. Nếu mình luôn luôn mình sống hài hòa, mình sống dễ thương đó, ở trên các bậc tôn đức có khen mình không? Khen. Rồi các bạn đạo thương mến mình không? Thương đó. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Thấy gần cũng được, thấy xa cũng được. Kinh Phật tuyệt vời chỗ đó. Muốn giảng cỡ nào mình cũng có thể nói được, và căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tiếp nhận được. Cái quan trọng là có tâm tu, có tâm cầu học là nhất định sẽ được. Còn ngồi nó thầy nói vậy tôi không hiểu gì chứ, tại vì nhiều khi mình chưa có tâm đó, mình chưa nghe được. Bây giờ cái phẩm thứ hai này, cái bài tựa của phẩm thứ hai là phân thân tập hội. Phân thân là gì? Phân thân thân tức là một thân mà chia ra nhiều món. Tập hội tức là trở về một chỗ. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa bức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết. Cái bốn cái chữ này mình thấy rải rác trong kinh Địa Tạng này. Lúc bấy giờ phân thân của Bồ Tát ở nơi có địa ngục. Địa ngục là gì? Khi nào tâm có tham là địa ngục, tâm sân là địa ngục, tâm si là địa ngục, tâm ích kỷ là địa ngục, tâm ganh ghét là địa ngục. Như vậy mình nghĩ coi trong lòng mình có nhiều địa ngục không? Có chứ. Đó, cho nên mới nói cái tâm của mình nó ở địa ngục nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên mới nói là lúc đó phân thân Địa Tạng ở các nơi có địa ngục. Bây giờ mình ngồi mình kiểm lại coi một ngày mình sống trong bao nhiêu cửa ngục. Người ta nói có 18 tầng chứ không chừng hơn nè. Chúng sanh mình là không chừng tới 81 lận. Có phải không? Ở bất khả tư. Không, bất khả tư đây có nghĩa là không có thể tư duy được. Bất khả nghị không thể luận bàn được, nghị luận được. Bất khả lượng không thể đếm được. Bất khả thuyết là không thể nói được. Vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đã là hay quá. Hồi nãy ở dưới cái tâm của mình, cái vọng tưởng điên đảo của mình là ở trăm ngàn cửa địa ngục. Bây giờ trong một lúc thôi, không thể nói, không thể lường, không thể đếm, bất khả, lại quy tụ về thiên đường là trời đau lợi. Trời đau lợi là ở đâu? Ở trong lục dục á, sáu cõi trời, cõi dục á, sáu cõi trời. Thì cái cõi trời đầu tiên á thì gọi là trời tứ thiên vương. Rồi đến cái cõi trời thứ hai này á là cõi trời đau lợi. Cõi trời đau lợi á nói theo tiếng là tiếng Phạn âm là người Trung Hoa dịch là tam thập tam thiên, 33 tầng trời, trời thứ 33, tam thập tam thiên. Đây không có nghĩa là mình đếm 1, 2, 3, 4 rồi tới cõi trời đau lợi là thứ 33, không phải vậy. Đây có bài giải thích tại sao gọi cõi trời đau lợi là trời thứ 33. Bởi vì á, trời đau lợi thì nằm ở giữa, rồi bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng có 8 cõi trời, 8 lần 4 là 32, cộng chung với cõi trời này là 33. Cho nên gọi cõi trời đau lợi là trời thứ 33, nhưng không có nghĩa là đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho tới cõi trời này gọi là 33, không phải vậy. Mà bởi vì nó bao vây bởi bốn hướng, mà mỗi hướng là 8 tầng trời, hiểu ý không? Rồi cái cõi trời đau lợi thì nằm ngay giữa, cho nên gọi là thứ 33. Và cái vị thiên chủ, cái người mà làm chủ cõi trời này nè, đó là trời Đế Thích. Ông chủ cõi trời này gọi là trời Đế Thích, mà trong kinh Di Đà đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhân đó. Nhớ không? Ai đọc kinh Di Đà nhớ không? Có một trận lúc mà Phật nói pháp thì có các vị trời về mà nghe đó, thì trong đó có Thích Đề Hoàng Nhân cùng với quyến thuộc câu hỏi. Mà nhân gian người ta gọi là gì biết không? Thiên chủ. Nhân gian, ở ngoài nhân gian ta gọi ông trời Đế Thích là thiên chủ, hay là thượng đế là ông trời Đế Thích này này. Mà cái cõi trời này nè, những vị ở cõi trời dục này họ sống sao? 100 năm của thế gian mình thì bằng một ngày ở cõi đó. Và cái tuổi thọ của cõi trời này là 1000 tuổi. Nhưng mà các vị trời này á, họ sống không có khác người nhân gian mình là bao lâu, cho nên gọi là dục giới. Sáu tầng trời này vẫn còn ở trong dục giới. Con người mình có nằm trong dục giới không? Có. Nhưng mà các vị này là cái dục của họ đó, nó vi tế hơn mình. Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ như thế gian mình ăn mặc phải không, hay là giao tiếp, thì giống như hàng ngày đây, thì cái cõi trời này cũng sống giống vậy. Nhưng mà họ hơn mình chút là gì nè, mình mà một ngày không ăn là chịu không nổi, ba ngày không ăn chịu không nổi, thí dụ vậy, hay là cả tháng không ăn mình chịu không nổi, cái căn bản bình thường. Nhưng mà cái vị trời này là khác. Cõi trời này người ta không ăn một tháng, thậm chí năm người ta cũng ok. Còn mình mà cái gì mà thường có mà lỡ mà không có một hai ngày là mình chịu không nổi. Thí dụ nếu ngày nào cũng cho mình ăn, mà lỡ mà chừng hai ngày mà không cho mình ăn cơm là tự nhiên sao? Thèm cơm. Đó, cái chữ dục ở đây á, mình đừng có lầm là chỉ nói tới cái chuyện dâm dục giữa nam và nữ, không phải. Cái chữ dục này có nghĩa là sự ham muốn. Nếu mà không có một cái sự ham muốn á, thì mình chịu không nổi. Thì trong cái ham muốn này nó rất là nhiều thứ. Ví dụ như giờ mình thường ăn cái món đó, mà lỡ một hai ngày mà không có, tự nhiên mình thành thèm, mình đi tìm cho có. Chứ cái dục đó nó dẫn mình đi đâu? Nó dẫn mình đi tới sự tìm kiếm. Mà có thì mình vui, không có thì mình khổ. Đó, cho nên dục giới là khổ. Mà thí dụ như có mà có không đúng, khổ không? Không khổ nhưng buồn buồn, thôi cũng được, xài tạm. Mình là vậy, thí dụ vậy. Thí dụ bây giờ mình hay ăn ớt, mà ăn cái loại ớt đó nó cay vậy, nó thơm vậy, mà bữa nào không có đưa cho mình trái ớt khác ấy, mình cũng sao, cũng ăn, nhưng mà cảm thấy cái ớt này nó không bằng trái ớt kia, chỉ chút đó thôi, phải không? Là mình thấy mình sao, khổ rồi, có phải không nè? Rồi thí dụ như giờ mình ăn một tô phở mà thiếu vài cọng quế, cái này mình lại thấy nó thiếu. Mà có quế mà không có ngò gai lại thấy thiếu, có ngò gai mà không có chén tương ngọt thấy thiếu, mà có tương ngọt mà không có tương ớt thiếu, bỏ tương con gà vô không đúng. Có phải không nè? Cho nên gọi là gì? Dục giới. Cái chữ dục này có nghĩa là sự ham muốn. Mà ham muốn mà hãy đúng ý mình thì mình vui, mà dù có mà không đúng thì mình cũng lại không vui. Cho nên á, cõi trời đau lợi này 100 năm ở cõi mình thì bằng một ngày một đêm ở đó. Và tuổi thọ họ là 1000 tuổi. Mà các vị này thì người ta y chang như mình, nhưng mà lỡ không có người ta vẫn ok. Cho nên phải gọi là ở cõi trời. Bây giờ không phải ở cõi trời mà không có cái mình cũng kêu vậy, mà kêu trời ơi sao không có. Thấy không? Cho nên mình đã thấy cái đoạn đầu rất là hay. Cái vọng tưởng của mình á, nó chia. Bây giờ mình ngồi đây, nhưng mà vọng tưởng mình nó làm sao? Nó chạy. Nhưng một khi nào mình ngồi mà vọng tưởng mình gom lại được á, thì gọi là mình gom lại thành một chỗ. Bây giờ nói tiếp. Do nhờ thần lực của Như Lai phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn nước Na Do Tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Do nhờ thần lực của Như Lai là sao? Tức là nhờ cái phương pháp soi sáng của tâm. Nếu mà mình không có cái pháp môn mình tu để mình trở về với tâm á, thì chưa chắc mình thoát khỏi được chốn nghiệp đạo. Tại vì sao? Nếu không có pháp Phật là giờ này mình còn ở đâu? Mình còn ở đắm chìm trong cái nghiệp lực của mình, trong cái phiền não si mê của mình. Cho nên là có một cái bài cúng linh, cho nó thống niệm. Thống niệm có nghĩa là suy nghĩ tới một cách rất là sâu xa, thống thiết. Hương linh sanh trong trần thế, dễ hay đâu tội phước mà lường. Thác xuống cửu tiền, thật khó biết đắm chìm để cứu. Này vâng lời Phật dạy, muốn cho siêu thoát phải nhờ pháp lực mới nói. Đấy, mình mà thử hỏi, nếu mà ngày nay mà Mặc dù mình chưa hết khổ thiệt, nhưng mà bao cái đau khổ vừa qua của những tháng năm qua mà không có pháp Phật thôi, chưa chắc mình sống tới ngày nay. Mình đã tìm cách mình tự vận, tự tử. Mình đã tìm cách mình làm khổ cho mình và làm khổ cho người rồi. Cho nên nhờ pháp Phật, muốn cho siêu thoát phải nhờ pháp Phật. Cho nên trong này mới nói nhờ thần lực của Như Lai, cho nên phân thân đó hiệp với những chúng sanh đã được giải thoát ra khỏi chúng nghiệp đạo 10 phút. Mình tạo nghiệp nhiều lắm, ở hãng mình cũng tạo nghiệp, ở nhà mình cũng tạo nghiệp, ra đường cũng tạo nghiệp, chơi với bạn cũng tạo nghiệp, thậm chí vô chùa rồi cũng tạo nghiệp luôn. Tại vì nếu chưa thấy được, chưa có nương quay thần của Phật mà vào trong này đó nha, là dễ tạo nghiệp lắm. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc, mới nhắc đại chúng đó, trước khi mà đi vào bếp hay là bất cứ một phần hành nào công quả, Pháp Hòa yêu cầu cái gì? Mặc áo tràng vô, đi lên lễ Phật, đứng trước bàn Phật, đảnh lễ Phật 3 lễ. Đó, mà lễ Phật được như vậy rồi bước thanh thản từng bước đi xuống, và bắt đầu giờ phút đó là nương nhờ quái thần của chư Phật. Để mà làm gì? Để mà hành tác trong 10 phương. Mà nếu không làm như vậy thì tạo nghiệp trong 10 phương. Cho nên sáng đi làm lại Phật, xá ăn trái không đi làm, đi làm về xá Phật cái con mới về. Có một Phật tử ở Việt Nam, anh này còn trẻ lắm, anh gọi con cho Pháp Hòa và anh nói: thầy, con lên internet con thấy hình thầy trên net, con lấy cái cell con chụp cái hình đó, con rửa lớn và con để, tại vì anh ở trọ cho nên thờ Phật không có tiện, và anh để cái hình Pháp Hòa ở trong cái phòng ngủ của anh. Và anh nói rằng mỗi sáng con đi làm, con nói: thưa thầy, con đi làm. Anh đi làm về, anh nói: thưa thầy, con mới đi làm về. Mà anh nói: nhờ thầy con đỡ, tại vì ở trọ dễ đục lắm, không biết không. Mà anh nói là hồi xưa mình chưa biết đó, mình ở trọ đó, mình phiền lắm, bây giờ mình biết rồi, phải không? Thầy cũng ở trọ với mình. Mà thầy lúc nào cũng ngồi cười mà sao mình không cười. Cho nên ảnh nói như vậy, anh ấy ở trọ thì thờ Phật khó, cho nên con rửa cái hình thầy ra để mà ngày con thưa thầy 2 lần. Cho nên thầy đừng có lo, thầy có mặt với con. Đi làm về 1-2 giờ sáng ngủ không được, mở băng ra coi, và ở trong băng thầy cười, cảnh cười thế, nó thành thử ra nhiều khi con tưởng con khùng nữa đi. Mắt đằng dưới đó, quý vị thấy không? Cho nên nhờ quái thần lực của Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là người tùy duyên mà bất biến, mà bất biến mà tùy duyên. Đây Như Lai đây nè, bưng cái ly nước ta để đây, để rồi người khác tới nó để chặt chỗ, bưng qua đây là mình ngồi dưới, mình nghiến răng rồi phải ghét không đó. Mà mình làm sao mà người ta để đây, mình để đây mà người ta dời, mà mình vẫn tự nhiên đó, mình là Như Lai như như bất động. Mình ngồi đó mà mình làm được cái chuyện đó là lúc đó mình là gì? Là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Mình là Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hộ, hiếm thấy mình được ngồi kiểu này nha. Vương Thế Hy Hộ trên đời khó thấy. Cho nên mình tu sao mà mình về nhà mình ngồi được? Trời, má bữa nay lạ hơn ngày thường nè. Quý vị thấy không? Mà nếu mà bộ ông đạo nói: má ơi, má lạ hơn ngày thường, má sao? Má nóng hơn bữa trưa. Cũng, cho nên cũng hai cách lạ. Cái lạ bình thường là mình nguội hơn ngày xưa, còn bây giờ mình cũng càng tu mà sao mình thôi càng nóng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình đọc kinh á, mà mình đọc bằng cái tâm á, thì mình mới thấy nội cái con đoạn này thôi mà nãy giờ nói hết giờ nè. Cho nên kinh Phật như vậy, lời Phật như vậy, làm cái gì mà mình bỏ được. Cho nên càng tu càng thấy vui, càng thấy hạnh phúc, càng học Phật càng thấy sao? Đúng là pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, may lắm mới được thọ trì. Qua trang chế Những chúng đã cùng đến với phân thân đó phải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn thối chuyển. Quý vị thấy không? Mình được mà nương nhờ oai lực của chư Phật rồi làm gì có thối chuyển nữa. Mà không thối chuyển tức là mình nương nhờ oai lực của Như Lai. Tại sao không thối chuyển? Mình không thối chuyển là bởi vì cái lòng từ của mình có mặt. Đoạn kế nè: những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở, không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Nếu mà mình không có chư Phật chư Bồ Tát mà có cái lòng từ lớn, có thể nguyện sâu, có tiếp nổi mình không? Tại vì mình là những chúng sanh sao? Trong phẩm thứ nhất nói gì? Can cường, tánh tình thì cứng cỏi. Bây giờ mình đừng nói ai chư Phật chư Bồ Tát chư xa, nội nói ba mẹ mình ở nhà thôi. Từ hồi nhỏ là mình đã có cái tánh gì? Cái tánh cứng, tánh bướng. Nhiều đó thôi là gia đình mình sao cũng chịu đời mình không thấu rồi, có phải không? Cho nên mình đã thấy rất là hay. Cái lòng từ và cái thể nguyện sâu dày nó làm được tất cả. Mình đi vào chùa mình làm Phật sự cũng vậy. Nếu mà mình làm mà không có lòng từ và không có thể nguyện sâu dày đó, thì mình làm một hồi nó không thành ra thiện nghiệp, mà nó lại trở thành ra cái gì? Cái ác nghiệp. Tại một hồi mình làm mà không có lòng từ nữa. Hồi trước mình thương cái người đó cho nên mình mới đem cái ly nước này tới cho cái người đó. Rồi bây giờ mình cũng đem ly nước vậy, nhưng mình dằn xuống một cái. Cho nên cái lòng từ của mình đôi khi nó bị thiếu. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Cái chữ mắt nhìn mãi không rời đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự không thối chuyển. Mình nghĩa là một chút xíu nháy mắt cũng không có. Ý cái câu này là mắt nhìn mãi không rời đấy là gì? Tâm mình luôn luôn hướng về con đường. Một chút gọi là gì? Thối tâm cũng không có. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể nguyện của mình đã sâu, lòng từ mình đã dày. Lòng từ mình lớn, thể nguyện mình sâu. Đại chúng đó đã đến cung trời Đáo Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, một khi mà mình đã thấy được con đường mình đi rồi, mình có vui không? Mình tu, mình học được một cái pháp nào đó để chuyển hóa cái tâm phiền não, mình vui không? Cho nên mình đã đến được cung trời Đao Lợi rồi, mình có vui không? Mình vui lắm. Cho nên mình đã đến được cung trời Đao Lợi, lòng mình vui mừng hớn hở và nguyện rồi. Ai ơi, nhìn nghìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương, xin nhắc ai hoài, lòng còn nhớ đi. Bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng, xoa đảnh hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả thuyết, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh. Ta bà ngũ trược là gì? Là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mãn trược. Mình học cái bài này rồi. Ai chưa biết thì về tìm lại cái bài học gọi là ta bà ngũ trược. Còn không nữa thì đi tìm cái bài gì gạn đục khơi trong. Một trong hai cái bài đó cũng giải thích ngũ trược này. Can cường là gì? Cứng nhắc, nó không được. Cứng lắm, cố chấp lắm, không có gỡ bỏ được. Đó, trong kinh gọi là chúng sanh can cường. tà về chánh là sao? Tức là tâm mình không còn điên đảo vọng tưởng. Cái tâm mình mà còn điên đảo vọng tưởng thì sao? Tức là mình còn nghĩ tà nhiều hơn là nghĩ chánh. Giờ mình nói ví dụ, trong đầu của mình chỉ nghĩ một chuyện một thôi. Hoa hồng là tượng trưng cho người yêu, chỉ có người yêu với nhau tặng hoa hồng. Mình không có hiểu thêm chút nữa là mỗi một cái màu hoa nó lại tượng trưng cho một gì, một ý nghĩa. Tự nhiên thì mình đang ở trên lầu, mình đi xuống, mình thấy ngay trên bàn ông thầy có cái hoa hồng. Mình nói rồi, ai đây? Đó là gì? Là vọng tưởng, phải không? Đó là vọng tưởng. Nhưng mà nếu mà mình đừng có cái vọng tưởng đó, mình đừng có nghĩ tà đó, mình thấy à, hoa hồng màu vàng là màu của đạo pháp, hoa hồng là tượng trưng cho tình thương. Và cái tình này chỉ có thuần túy là tình thương của một người đệ tử đó, một người đó. Cho nên từ cái niệm tà, phải không, mình đi nói với người ta, mình nói để ý coi, coi hồi nãy ai để cái hoa hồng lên đó, đó là nghĩ tà. Nhưng bây giờ bạn của mình nói, ô không phải đâu chị ơi, cái hoa đó của con gái út của tôi, nó để nó 5 tuổi trời quẩn. Cái ngày lúc đó là gì? Bỏ tà về chấm. Mà nếu người ta nói cho mình can thường, mình trả lại, mình nói không, tôi bảo đảm điều này là 100%, đó là can thường. Cái đó gọi là sao? Vọng tưởng điên đảo. Thì làm sao mà có cứu cánh niết bàn cho được? Làm cho chúng nó đều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn còn lại 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh ác, hay vô cùng. Trên nguyên tắc, mình lấy lòng từ, mình lấy thệ nguyện ra mình độ, đó là lý thuyết và nói. Nhưng thực tế thì chúng sanh có dễ độ giống vậy không? Không. Trên nguyên tắc, ai về chùa cũng tốt. Nhưng mà thực tế có vậy không? Không. Trên nguyên tắc, ai làm việc thiện cũng là có lòng tốt. Nhưng mà thực tế có vậy không? Cũng không. Tại vì nhiều khi người ta làm nhưng mà nó có một chút danh chút lợi trong đó. Người ta vô nhưng mà người ta không thật tâm tu, người ta muốn làm cái điều gì đó tác hại tới người khác cũng có. Cho nên ở đây mới nói, nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần quen theo cái tánh ác. Để nó nói lên rằng chúng sanh không phải dễ độ đâu. Chúng sanh khó độ lắm. Nhưng mà nếu mà mình có cái lòng từ, mình có cái thệ nguyện, thì từ từ mình mới đưa họ vào đạo được. Quý vị thấy có những cái đứa nhỏ không ạ? Mới đầu nó vô chùa là tại nó ham vui, nhưng mà nó vô trong này rồi từ từ nó thấm. Người ta nói ăn mắm thấm về lâu, nó gần tương trao biết rồi, nó từ từ nó cũng thấm. Mình đây nè, mình như miếng tàu hũ mà khứa rồi đó, giờ chỉ cần sát muối vô là thấm đó. Vậy mà đôi khi mình còn chưa thấm, huống chi là nó là miếng đậu hũ mà đã chiên sơ sơ rồi, thì làm sao mà thấm muối cho được. Để Pháp Hòa nói với đại chúng nghe cái chuyện thấm. Cái khóa tu vừa rồi đó, có một em chưa từng bao giờ ở chùa, chưa một ngày giờ, chỉ có ghé vô chùa với mẹ rồi đi về. Thì mẹ mới biết được là chùa có cái khóa tu trẻ em, thanh thiếu niên. Ba mẹ chở từ ở Winnipeg lên đây 10 mấy tiếng đồng hồ. Nó ở có mấy ngày thôi, nó nói với Pháp Hòa là hết tuần nữa con về. Pháp Hòa nói ờ, con cứ ở đi, khi nào con thích về thì về. Đến cái khóa tu con hết xong 4 ngày, nó lại nó nói thầy, cho con ở thêm tuần nữa được không? Pháp Hòa nói ủa, sao bữa hôm sinh về? Nó nói tại vui quá. Rồi nó ở tuần nữa, cái đúng ngay cái khóa tu người lớn, nó nhập vô cái khóa tu người lớn. Rồi tưởng đâu là 3-4 ngày sau nó đi về, rốt cuộc nó ở thêm 10 ngày nữa. Vậy là nó định ở có 3-4 ngày, mà rốt cuộc nó ở tới gần 3 tuần. Sau khi mà khóa tu xong, nó đi về, nó email cho mấy chú, nó nói bây giờ nó đang ăn chay tiếp tục. nó không có ăn mặn nữa. Nó không biết nó ăn được bao lâu, nhưng mà hiện thời bây giờ mỗi khi nó gấp cái miếng thức ăn lên và nó cảm thấy ớn và cái mùi nó khó chịu. Như vậy thì mình mới thấy á, chỉ cần chúng ta có được cái sức nhẫn nại, có cái lòng thương trẻ, có cái tâm bao dung thì mình độ. Nó đâu phải vô đây nó chơi không đâu, nó cũng có giờ nó học. Nhưng mà nó làm sao nó giống mình được mà bắt nó ngồi suốt từ tối cho tới khuya được, từ sáng tới khuya được. Có giờ cho nó chơi, có giờ cho nó học. Giờ nào học nó học, giờ nào chơi nó chơi. Kệ, mình nương họ chút, đầy chút xíu là mình mới thấy. Mình mới thấy kinh nói hết, không có bỏ chữ người nào hết. Cho nên cái người xấu ác đó không phải là dùng thổ quan bên, mình chơi với người tốt không. Vậy là người xấu ai chơi? Vậy lòng từ để đâu? Cho nên á, Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện sao? Ở chỗ nào có tam ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì ngài đổ. Một văn phòng bác sĩ thì không thể nào nói là tôi chỉ chữa những người khỏe mạnh, còn những người nào bệnh đi người khác, có không? Bác sĩ có nói vậy không? Cho nên á, bác sĩ không nói như vậy, Bồ Tát cũng không nói như vậy. Mà Bồ Tát còn nói một câu: ta không vào địa ngục thì ai vào? Cho nên Tổ Quy Sơn á, đệ tử hỏi bạch ngài, khi ngài mất rồi ngài thị hiện ở đâu để chúng con biết và nhận diện ngài? Ngài nói: ta làm con trâu ở dưới núi. Tại sao nói như vậy? Tu hành để thành Phật chứ tại sao thành trâu? Ý ngài muốn nói rằng cái hạnh nguyện độ sanh của người tu dù có làm thân trâu thân bò cũng không có sao hết, vì trong tâm mình có hạnh nguyện của Bồ Tát từ bi và thệ nguyện. Cho nên cái người nào họ chưa tốt, mình mở lòng ra mình tiếp họ khó lắm mà. Cho nên mình mà không có minh châu tích trưởng đó nha, mình đi vào cái chỗ tối tâm thì không nổi đâu. Mình ở hồi mình thối chí, mình nản lòng, mình quyết định rồi kỳ này tôi không ở đây nữa, tôi đi về cõi trời khác tôi ở. Không, nhưng mà rồi trở hồi cái đi tới luôn ở ha. Rồi sao đây? Cũng phải trở lại. Cho nên thực tế thì nói vậy, nhưng mà cái ước nguyện của chúng ta đó là muốn độ người. Nhưng trên thực tế không phải dễ dàng mà độ. Cho nên ở đây mới nói nè, mình phục hết những chúng sanh, nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh ác. Cái tánh ác đây đừng có nghĩ là cái gì xấu lắm, không phải. Cái chữ ác ở đây có nghĩa là theo cái tập khí xấu bình thường. Thầy Viện Chủ thường kể quý vị nghe, ngày khuy cơ đó, vì cái hạnh nguyện trở lại đó, vậy mà gần gũi với cái tập tục thế gian riết rồi ngài cũng đi theo. Trong sử kể là ngày khuy cơ còn có một cái tập là thích ăn ngon, mình thấy dễ sợ như vậy. Bởi vì ngài sống cho một dương giả đi tu mà. Nhưng mà ngài có tu lắm đó. Ngài tu đến mức độ là quý vị biết là ngài đến gặp ngài Đạo Tiên, và ngài nghe đồn là ngài Đạo Tiên được ăn đồ của thiên nhân cúng dường. Ngài mới lặn lội lên núi Trung Nam để mà chờ ngài Đạo Tiên được thiên nhân đem đồ xuống cúng để ngài ăn. Tại vì ngài nói trên đời này cao lương mỹ vị gì ngài cũng hưởng hết rồi, duy chỉ có đồ cõi trời là ngài chưa được hưởng. Cho nên bò lên núi Trung Nam chờ ngài Đạo Tiên. Mà ngài Đạo Tiên á, sở dĩ được chư tiên mà cúng dường là vì ngài trì luật, giữ gìn giới kỹ lắm. Cho nên thiên nhân cúng dường và ông leo lên núi đó đi chờ. Vậy mà chờ hết ngày này qua ngày kia không có ăn. Ông buồn bã, ông đi xuống núi. Đi xuống núi mà quý vị biết không, ngài Đạo Tiên mới trách cái vị tiên nhân kia là tại sao mấy mấy ngày trước ngày nào ông cúng tôi mà bữa nay tôi có khách mà ông đem tới. Nói dạ tại vì trong này có một hóa thân Bồ Tát, có một nhục thân Bồ Tát đang ngồi trong này, cho nên ánh sáng nó chói rực và tôi không thể nào vào được. Chừng đó ngài Đạo Tiên mới giật mình, thì ra cái ông mà tôi khinh thường là cái ông ham ăn mê ngủ, lại là cái ông nhục thân Bồ Tát. Quý vị biết trong cái đêm tối đó, đó chờ không được, ngài Khuy Cơ ngủ vùi mà ngáy to, làm cho ngài Đạo Tuyên ngồi thiền mà bị động tâm. Mà trong tối tâm ngài thiền định không được, thì có những con rận, con dẹp nó bò đó, ngày mới thay vì ngày không có giết, ngày mới bắt rận, ngày bỏ xuống. Vậy mà ngày Khuy Cơ ngủ mà lại biết Đạo Tuyên là ban đêm ban hôm mà không ngủ, không lo ngồi thiền mà bắt rận. Sáng hôm sau ngày Đạo Tuyên mới trách ngày Khuy Cơ, ngày Đạo Tuyên mới nói tu hành mà không lo tu, lo ngủ. Cho mới nói tôi vậy đó còn hơn ông, nửa đêm tâm tối không lo thiền định, không lo bắt rận. Hả? Ông bắt rận mà ông bỏ rận nó xuống dưới đất nữa không? Một con đó thì bị gãy chân. Trời ơi, ngày Đạo Tuyên giật mình. Trong đêm tối tâm như vậy mà ông ngủ mà mình nghe rõ ràng tiếng ngáy của ông, mà làm sao ông thấy được mình bắt rận mà bỏ một con rận xuống mà làm cho một con rận gãy chân. Dễ sợ như vậy. Thì qua cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng có những người xung quanh mình tưởng họ là đồ mỡ, không có đâu. Nhiều khi họ là thầy mình mà mình không biết, họ là Bồ Tát quá thân mà mình không hay. Mình cứ đi lo lại lục những người mà ngồi những người mà ngã là nghiêm chỉnh chưa chắc hiểu ý cái chỗ này không? Cho nên á, có nhiều khi á, họ thử coi mình ở địa ngục cỡ nào mà rốt cuộc không, họ mới hí cửa mình đẩy cửa vô, mình thấy ngồi trong địa ngục này có bộ nóng mà khỏe hơn. Có hiểu ý không? Cho nên nó nhiều cái câu, qua cái câu chuyện đó mình mới thấy á, là có những vị nhục thân Bồ Tát người ta xuất hiện xung quanh đây nè. Cho nên cái ước nguyện của mình là độ, mà có những chúng sanh nó còn quen theo cái tánh bình thường. Có những đứa nó ham ngủ. Trong cái số lượng các em về dự khóa tu vừa rồi, trong đó có một cái đứa mà có hoàng phủ tóc nó, ai mà nhớ thằng nhỏ mà có hoàng cạo đầu đó. Thằng đó là đặc biệt không có ngủ. Nghĩa là nó ngủ mà nó rất tỉnh, nghĩa là chuông lắc một cái là nó ngồi dậy, nó ngửa mặt nó ra, nó ngồi chờ tới giờ nó đi lên chánh điện. Còn những đứa kia đó nghe, là cho nó ngủ tới 5 giờ rưỡi réo nó, mà nó cho con nướng chút, nó đi nướng chút nữa mà ngày nào nó cũng vô 5-7 phút dậy. Còn đặc biệt có một đứa, cho có những đứa nó chưa bao giờ nó vào mà nó lại được. Còn có những đứa mình phải nương nó một chút. Cho nên muốn độ chúng nó, chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ước thân lập ra nhiều phương trước. Đấy, quý vị thấy hạnh nguyện của Bồ Tát không? Độ họ, mà muốn độ họ mà họ làm sao họ trăm đường nghiệp đạo thì mình cũng phải giao trăm nghìn cái hóa thân để mà giúp họ. Ta cũng phân trăm nghìn ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tánh sáng lẹ, có người thì căn tánh sao phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện nghiệp. Có người vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng có lòng tín ngưỡng. Đấy, trong kinh đưa ra bốn hạng người. Hạng người thứ nhất, nghe liền hiểu, cái này chúng ta gọi là lợi căn lợi trí. Thời Phật đó, hạng này là thời Phật nha, thời chánh có nghe hiểu. Còn cái hạng thứ hai là sao? Phải năn nỉ. Sao đây nè? Phải ân cần khuyên bảo. Hạng người trước là tu tuệ, hạng người sau là tu phước. Đó là sao? Nhưng mà ác nghiệp cũng dữ lắm, nhiều khi trong tội nó ngang nhau. Thấy cái người nghèo khổ mới cho 10 đồng xây qua, gặp cái kẻ mình thấy ghét là bắt đầu chửi nó bằng 10 đồng lại mình mới cho. Cho nên là trong này mới nói nè, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả. Có những người căn tánh nó chậm chút, mình phải sao? Vỗ về, phải an ủi. Ngay cả những người xuất gia, đâu phải người nào vô xuất gia rồi cũng thành tựu đâu. Có những người trời ơi, mình cũng trầy di chốc dễ để mà sao, để mà độ. Ở trong kinh bản chữ Hán đó, thì nói đủ bốn hạng. Bạn Hán đây, có người lợi căn nghe liền tin hiểu, có người thì phải ân cần thi khuyên bảo mới thành tựu, có người thì căn tính ám độ, phải cửu hóa phương nguy. Chữ cửu hóa này hay lắm. Cửu này là gì? Là lâu dài, phải độ lâu dài lắm họ mới thể có thể quy được. Có nhiều người ví dụ mình nói đi chùa mấy chục năm nhưng mà nhất định không quy y, nói tôi tu tâm được rồi mắc gì quy y.
thí dụ vậy đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên họ thuần họ quy.
Có nhiều người mình phải để thời gian dài lắm mới độ được,
có phải không?
Cho nên là cửu hóa phương quy,
lâu dài lắm mới quy hướng vào được. Có người thì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng tin ngưỡng.
Cái này hình như mình ai khuyên mình cũng nghe vậy, nhưng mà chưa chắc mình chịu vô. Hỏi biết chùa, ủa sao giờ vô chùa bỗng mới biết? Tôi biết lâu rồi nhưng mà tôi đâu có đi. Tại sao vậy? Bởi vì cái nghiệp á nó nặng, cho nên lúc đó chữ chùa nghe nó chua lắm. Nó không có ngọt ngào gì với mình hết trơn. Cho nên ai nhắc chữ chùa đối với mình là ôi. Cho nên cái chữ chùa mà ta có nhắc hà rầm đi nữa, mình cảm thấy chữ chùa nó vẫn còn chua, và mình chưa sẵn sàng vô chùa. Cho đến một lúc nào đó rồi, đây ba chìm bảy nổi, cuộc đời mình nó đủ thứ phong ba bão táp rồi á, chừng đó nó trôi sao nó trôi mình vô đây. Có phải không? Đấy, đọc kinh Địa Tạng là thấy rõ mình trong này nè. Mình là người vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính ngưỡng mộ. Nhưng mà đến một lúc nào đó rồi, cuộc đời mình đó, nó trôi nổi, nó đắm chìm, nó đủ thứ hết, nó lên đên, lúc thì lên, lúc thì xuống, như thế này, như thế kia, chừng đó mình mới làm sao? Mình mới bắt đầu mình đi tìm tới chùa, mình đi tìm tới cái con đường tu tập. Cho nên á, ở trong này một chút nữa có cái đoạn hay lắm. Có những người như vậy đó quý vị biết không? Lúc đó mình phải tạm ngưng nha, đừng nói nữa nha. Tại mình nói nữa là mất lòng à. Mình thích nói nữa là dễ xa nhau lắm á. Cho nên thôi. Phật khóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật độ người hữu duyên trước, người nào vô duyên để quan bên, không nghĩa là bỏ lơ nha, cất bà đó. Để rồi mai mốt tôi lo mấy người đủ duyên này rồi trình đó tôi lo. Giống như bác sĩ, không thể nào nói first come first serve. Trên nguyên tắc ai vô trước thì gặp người đó trước. Nhưng mà có người mà chở vô, mình lập tức mình lấy cái đồ đo gì áp huyết đo liền, mà thấy áp huyết họ xuống quá, họ cần liền bắt đầu xin phép những người khác cho tôi giúp cái người này được. Có phải không? Quý vị đi vô cái chỗ mà cấp cứu đó, trên nguyên tắc là vô là ai vô trước là ngồi trước. Nhưng khi mà thấy một người bệnh vô là cái chuyện đầu tiên y tá phải làm là đo áp huyết liền. Mà thấy cái người này mà áp huyết họ quá xuống hay là như thế nào đó là lập tức đưa họ vô trước. Ở đây cũng vậy. Những người nào mà hữu duyên mình độ, còn những người nào vô duyên mình sẽ độ. Nhưng mà từ từ, tại vì bây giờ mình để thì giờ mình nói với những người này họ chưa vô, họ chưa thấm. Mình làm trước cái chuyện đó chứ. Nhưng mà những người này nè, từ từ cũng vô hết. Mà tại sao biết không? Sau một thời gian đau thương khổ luyện, họ thấy rằng họ cũng sống, cũng hầm y chang như vậy, nhưng mà tại sao khổ vẫn khổ, không an vui, không hạnh phúc. Tự nhiên phải có cái suy nghĩ là hết giờ chưa? Còn 5 phút. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh, mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân rừng, núi, sông, nồi, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm phương, nói chung là hiện ra đủ thứ thân. Tại sao vậy? Bởi vì á, mỗi một cái tầng lớp của căn cơ, hay nói một cách khác á, là mình cùng một tầng hệ với cái người nào á, thì tự nhiên mình gần gũi người đó dễ. Có phải không? Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như này. Cái người mà họ đánh bài, rồi mình cũng là người từng đánh bài, mà bây giờ mình vượt được cái nghiệp đánh bài, mình chuyển hóa cái nghiệp đánh bài mình sao, mình nói chuyện với người đánh bài dễ không? Dễ. Là tại vì vô nói mà ta xì dắt cái gì tiến lên cái là biết liền. Còn bây giờ mà kêu mà vô mình nói là mình không biết gì hết trơn, nói sao nó hợp cái hệ mình nói.
Quý vị thấy không? Cho nên đó, cái người Bồ Tát là hiện ra đủ thứ, mà không phải chỉ thân nam thân nữ con nít gì cũng được. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ, những đứa nhỏ mà nó vô nó dự khóa tu với người lớn này, mà kêu nó đi vô chung với người lớn, độ nó được không? Độ được không? Khó lắm. Nhưng mà phải cho nó gì? Cho nó cùng hệ, tức là trở với nhau 13-14 tuổi. Cho nên mấy mình gửi mấy ông sư chú độ tụi nó, rồi mình nhìn ra ngoài mình thấy coi chừng ta độ luôn á. Dĩ nhiên không phải vậy. Nó có phải quay thần, nó nương phải quay lực của Như Lai chứ. Chứ nó đâu thể nào nó không nương quay lực được. Cho nên cẩn thận, mình muốn độ người ta mà không có quay thần, không có nương quay lực của Như Lai, lát cái người ta độ được mình thay vì mình độ người ta. Cho nên ở đây mới nói nè, kinh nghiệm bản thân cho cùng nói nó dễ lắm. Giống như mình bây giờ vậy, mình gặp người đồng hương là mình khoái nhất, phải không? Đồng hương là người Việt, đồng bào là mình, nghĩa là đồng hương của mình là người Việt, nhưng mà hương chi tiết nữa là sao? Rồi cùng làng, cùng xã, người nào hồi xưa biết Bến Tre ra làm sao, tự nhiên nói Bến Tre cái tự nhiên mình vui. Người nào mà ở Rạch Giá nói Rạch Giá mình vui, có phải không? Cho nên là ở đây đặc biệt là độ được như vậy. Thậm chí hiện ra sông ngòi áo rạch cũng độ được. Tại vì sao vậy? Tại vì những cảnh thiên nhiên đôi khi nó cũng làm lắng dịu lòng người. Thí dụ bây giờ mình đang buồn, đang giận nè, mình đừng có ở trong cái môi trường giận đó, mình bước ra ngoài, mình nhìn hoa, nhìn bầu trời, nhìn đám mây, nghe tiếng nước chảy, lắng không? Lắng xuống. Tiếng chuông nó làm mình lắng không? Lắng xuống, phải không? Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Mình đi ngang chùa, tự nhiên tiếng mõ, tiếng chuông làm cho mình lắng xuống. Sớm trống tối chuông khách, thức tỉnh khách trần nó biển mộng. Đem kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông men. Cho nên sông ngòi ao rạch, nếu mà mình biết thưởng thức cái sông ngòi ao rạch là độ mình đột luôn. Rồi có nhiều khi mình nhìn hoa, mình hay học được bài học của vô thường không? Được luôn. Cho nên hoa chết cái tự nhiên hoa độ mình. Hoa nói mình nhìn hoa nè, thấy chưa? Hôm nay tươi ngày mai tàn, hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tả. Cái hoa nào mà đẹp chừng nào là dễ bị người ta hái chừng đấy. Con bướm nào mà nó đẹp chừng nào là con bướm nó mau chết chừng đấy, người ta lấy người ta ép con tập. Đó, mình thấy được bài học của vô thường. Rồi mình thấy xong ngồi mình học được không? Học. Nước có thể rửa được tất cả. Tu hành cũng giống như nước, sám hối như nước, có thể rửa được tất cả oan khiên nghiệp trước. Rồi bây giờ nói, có những người giàu có mà đem người nghèo ra nói chuyện họ không được. Người giàu chơi với người giàu. Cho nên có đôi khi phải cho thiên đế, những người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tể phụ nè, tỳ kheo ni gì đó họ nhẫn đến đó, những người bích chi Phật này, nhưng mà có thân Phật hiện ra trước chúng ta. Đừng có lầm là chỉ những người nào hiện thân Phật mới độ được, không, có những người hiện thân khác. Cho nên có nhiều người họ hiện thân ăn xin, ăn mày, mà mình nói ủa, cái người này 10 năm trước tôi gặp mà sao bây giờ nghèo khổ như vậy? Thì bây giờ mình lại biết được rằng sao, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, em chính em hiểu được liền. Cho nên quý vị nhớ, cái Đức Phật ngồi trong nhà mà Phật thấy một cái gia đình ăn xin đi ngang, Phật biết đó là nhà giàu đó, và Phật hỏi quý vị có quen với những người đó không? Gia chủ nói bạch Đức Thế Tôn không quen, họ giàu lắm mà họ không có biết chi dùng, họ xài phung phí cho nên họ nghèo. Phật liền nương đó Phật nói bài pháp. Các vị nhớ nha, ở đời có bốn điều cần phải ghi nhớ: lúc tuổi trẻ đừng khinh thường, lúc giàu có đừng phung phí. Không có cái người nghèo đó, cơ duyên đâu Phật nói bài pháp. Không, cho nên mình thấy một cái người sớm còn đó, tối mất rồi, mình mới nói được bài pháp vô thường. Cho nên không thấy vô thường là không tâm từ bi thứ thiện. dành cho dữ, nói cho lắm, rồi đùng ra người kia chiều ra tin chết rồi, chừng đó hối hận vô cùng, ăn năn không có kịp. Thôi hết giờ rồi, chiều nay mình, tối nay mình tiếp. Xin thông báo với đại chúng là chiều hôm nay, trước khi mình tụng mong sanh thí thực á, mình sẽ sám hối một thời thế cho các chúng sanh ở địa ngục. Rồi sáng ngày mai mình sẽ lại sám hối một thời thế cho tứ sanh lục đạo. Ha, tối nay tứ sanh lục đạo đó là sáu đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Xin cảm ơn đại chúng. Quý vị học kinh vậy quý vị thích không? À, chiều nay mình học tiếp ha. Cái đề tài của cái kỳ học này đó là mình là về với nguồn tâm kỳ thứ hai. Về với nguồn tâm một, nói tại chùa Hải Đức. Mình hy vọng là từ đây tới cuối năm mình sẽ được về với nguồn tâm trọn vẹn, tức là mình học hết bộ kinh này. Thôi xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên đại nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, phán hôn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện. Thank you.